Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày nay xem ra ở xã hội Việt Nam chúng ta càng lúc càng có nhiều người tự tử, mà có những người rất là trẻ. Có thể họ gặp một bế tắc trong cuộc đời, có thể họ gặp một cái gì đó tuyệt vọng không giải quyết được, có thể họ thấy cuộc đời của mình tăm tối và họ tìm một cách giải thoát. Chúng ta không dám phán xét những người tự tử, nhưng nhiều khi chúng ta thấy những lý do xem ra cũng không nghiêm trọng lắm, thế mà người ta giã từ cuộc đời một cách dễ dàng. Một anh mù ngồi ăn xin bên vệ đường không biết bao nhiêu năm. Chúng ta thấy ở đấy cũng chẳng có tương lai gì. Chúng ta thấy ở đấy hoàn toàn là tăm tối. Những người đi đường thỉnh thoảng bố thí cho một chút. Cả một đám đông đi ngang qua, có ai thèm để ý đến đâu. Nhưng mà chúng ta thấy anh mù ở trong bài tin mừng hôm nay, anh ta không bế tắc, anh ta không cảm thấy tăm tối, mà dường như trong anh ta đã có một ánh sáng dẫn anh ta đến một ánh sáng lớn lao hơn. Có người nói rằng khi trời đủ tối thì chúng ta sẽ nhìn thấy những vì sao. Khi trời đủ tối thì chúng ta sẽ nhìn thấy những vì sao. Như vậy là trong cái tối tăm, trong cái bế tắc, trong cái tuyệt vọng, có thể chúng ta sẽ nhìn thấy một ánh sáng lấp lánh. Anh mù này đã nghe Chúa Giêsu, đã biết về Chúa Giêsu, và anh cứ ngồi đó mà chờ đợi cho đến lúc Chúa Giêsu cũng đi qua thành Jericho. Nghe tin ấy thì anh kêu lên rằng: lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Tiếng kêu ấy không thể giúp cho anh ta vượt qua được cảnh tăm tối, nhưng nó đã chạm đến đấng là ánh sáng của trần gian này. Đấng ấy đã đến trần gian này và ở trong cái bóng tối của trần gian này để mà soi sáng chúng ta, để mà soi sáng vào tất cả những cái gì là tối tăm nhất, bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất của cuộc đời này. Bởi vì người sẽ đón nhận cái bế tắc nhất, cái tối tăm nhất, cái tuyệt vọng nhất là cái chết ở trên cây thập giá. Và thưa cộng đoàn, chúng ta thấy anh cũng gặp cản trở chứ. Những người cùng đi với Chúa Giêsu, đám đông đó bảo im đi, nhưng không, anh ta lại la lớn hơn nữa: lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Thưa quý bà và anh chị em, có những khi chúng ta cũng gặp những hoàn cảnh thật là bi đát. Tôi hôm qua mới nghe một anh em nhà chúng tôi kể, được một người quen mời đi sức dầu cho một bệnh nhân nằm tại nhà ở tận trên Đồng Nai. Và khi đến thì hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng. Chị ấy còn trẻ lắm, mới 50 mấy tuổi thôi, nhưng mà bị bệnh gút và nằm yên một chỗ, không nhúc nhích được suốt ngày như vậy. Từ sáng đến chiều chờ cho đứa con đi làm về, nó mới nhấc mình lên lau chùi, thay quần áo và cho ăn uống. Nhưng chị đã mời các linh mục chúng tôi đến để sức dầu, để lãnh các bí tích, để nhận được ánh sáng từ Chúa cho cái cảnh bi đát và tăm tối ấy. Tôi nghĩ nhiều khi chúng ta cứ tìm kiếm và chạy vậy những thứ gọi là có thể cứu giúp được mang nghĩa trần gian này, mà quên một điều, trước tiên phải kêu lên lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con là điều căn bản, là tiếng kêu của đức tin, là tiếng kêu của niềm trông cậy trước khi chúng ta tìm đến những sự trông cậy khác ở thế gian này trong những lúc tối tăm, tuyệt vọng, đau khổ. Nếu không thì cũng có khi chúng ta sẽ tự tử mất, dù chúng ta là Kitô hữu. Anh mù đã được Chúa Giêsu dừng lại. Chúa Giêsu chữa lành cho anh và anh đi theo Người. Chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a hôm nay. Đoạn trích này được gọi là đoạn sách an ủi. An ủi cho ai? An ủi cho Israel bị lưu đày. Ông ấy nói rằng hân hoan lên, ca mừng lên nhà Gia-cóp, vì Chúa sẽ đưa dân lưu đày trở về. Và trong số những người trở về ấy, có người mù lòa, có người què quặt, có người đang thai nghén, có người đang ở cữ, nghĩa là đang phải nuôi con nhỏ. Họ làm sao mà trở về được trên một quãng đường xa như vậy? Họ là người mù, người què, người mang thai và người đang phải nuôi con sơ sinh. Nhưng Chúa nói, Chúa sẽ làm cho con đường bằng phẳng để họ, dù là mù què hay là họ đang rất là yếu đuối, vẫn có thể đi trên con đường ấy mà về quê cha đất tổ. Và chúng ta nghe trong bài đáp ca mà chúng ta hát đó, việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Chúng ta có tin Chúa sẽ làm được những điều ấy cho cuộc đời của mình không? Có thể là người không chữa chúng ta khỏi mù mắt thể lý, có thể là người không chữa chúng ta khỏi bệnh gút, chúng ta vẫn phải nằm ở đó như cái chị kia. Nhưng mà tâm hồn ấy, cuộc đời ấy đang ngập tràn ánh sáng của Chúa Giêsu. Và ánh sáng đó là ánh sáng vĩnh cửu, ánh sáng đó là ánh sáng mà đưa người ta vào cõi đầy ánh sáng của Thiên Chúa. Tôi có một lần, mới đây thôi, tôi đi dự một cái lễ mừng ông Thánh Francisco, và trong bữa tiệc có các em khiếm thị, nó lên nó trình diễn những bài hát, nó đánh những bản nhạc. Cứ mỗi lần mà tôi thấy các em nó như thế thì tôi thấy lòng mình nó làm sao, nó xót xa lắm. Mặc dù mình thấy rằng các em nó đang được nhiều người nâng đỡ để nó vượt qua cái hoàn cảnh éo le của nó, mình cứ thấy xót xa. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, cái xót xa ấy chưa đủ là ánh sáng. Cái xót xa ấy chưa đủ để mà cho cuộc đời của những người như các em khiếm thị ấy, nó có thể thấy được một ánh sáng. Và cái xót xa ấy nó phải như là Chúa Giêsu đến chạm và hỏi rồi chữa lành. Cái xót xa ấy những nữ tu đã làm được cho các em khiếm thị. Các chị đã phải dạy các em bé rất vất vả, từng nốt nhạc một, từng tiếng hát một, để nó có thể hát lên những bài hát hoàn toàn lạc quan, những bài hát với giai điệu tươi vui, những bài hát thí dụ như Bésame Mucho. Những con người ấy là những con người đã chiếu sáng cuộc đời của những người đang ở trong tăm tối, và làm cho họ vượt lên khỏi cái tâm tối của mình, mà có khi trở thành ánh sáng cho những người như tôi, để thấy rằng đôi khi chúng ta tâm tối quá. Tác giả thư Hebrew hôm nay nói với chúng ta về Chúa Giêsu là một vị tư tế. Một vị tư tế, Ngài vốn là vô tội, nhưng mà Ngài cũng trở thành như các tư tế ở trong đạo Do Thái, tức là những con người mà cùng thân phận yếu đuối tội lỗi với anh chị em mình, để mà cứu chuộc những thân phận ấy. Chúa Giêsu mà thánh tác giả thư Hebrew nói đó là một vị thượng tế biết cảm thương, biết cảm thương và biết cảm thấu cái nỗi yếu hèn, những đớn đau, những tăm tối, những bế tắc, những tuyệt vọng của kiếp người chúng ta, mỗi người mỗi cách. Để làm gì? Để người cứu chuộc chúng ta. Người vốn không đáng chịu như vậy, nhưng mà lại cùng thân phận với con người chúng ta, ngay cả trong cái chết, mà là cái chết ô nhục trên thập giá. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, và chúng ta xin Chúa cho chúng ta được hai điều. Điều thứ nhất, đó là nhìn vào trong tâm hồn mình, trong cuộc đời mình, trong đời sống mình, hẳn chúng ta thấy có những cái tối tăm, có những cái bế tắc, có những cái tuyệt vọng, có những cái nhiều khi mà chúng ta không biết phải xoay sở cách nào. Hãy biết kêu lên lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Đừng hành động như những người tuyệt vọng, tìm một sự kết liễu trong đau đớn, tiếc nuối. Và điều thứ hai chúng ta xin, ấy là xin cho chúng ta một cách nào đó cuộc đời của mình cũng trở thành một chút ánh sáng cho những người khác khi họ đang ở trong những cảnh tâm tối, tuyệt vọng, bế tắc. Một khi chúng ta đã cảm được Chúa Giêsu là ánh sáng cho cuộc đời của chúng ta, trước cửa nhà dòng chúng tôi, phía bên kia đường, có một người mù bán vé số. Tôi không biết ông ngồi đấy từ bao năm rồi. Thi thoảng thì tôi cũng ghé lại mua cho ông một tấm vé số. Thế thôi. Nhưng đột nhiên một ngày tôi thấy ông ở trên TV. Tôi giật mình, ủa sao cái người mù bán vé số hôm nay lại xuất hiện trên TV trong một chương trình ca nhạc Sing My Song. Thì ra là có một anh ca sĩ trẻ ngày ngày đi qua con đường ấy, và cứ thấy người mù ngồi đấy bán vé số, mà cái cung cách rất là lạ, khác với những người khác. Anh ta được cảm hứng, anh ta cũng cảm động trước cái hình ảnh ấy, và về sáng tác ra một bài hát, trong đó bắt đầu bằng những lời như thế này: người mù vé số trên tay thản nhiên bên vỉa hè, lòng đường cứ thế xô nhau, chen nhau những chuyến xe. Cái người mù xem ra là bế tắc ấy lại rất thản nhiên ngồi cầm một cây dù trên một chiếc ghế, tay cầm một cái sấp vé số, không mời chào ai hết, không chèo kéo ai hết, không năn nỉ, không bắt ai phải mua cả. Ông cứ ngồi ngày này sang ngày khác, người mù vé số trên tay thản nhiên bên vỉa hè, còn dưới lòng đường cứ thế chen nhau, xô nhau những chuyến xe. Của ai? Của những người sáng mắt chúng ta, cứ chen nhau, cứ lấn nhau, rồi có khi chửi nhau, rồi có khi đánh nhau, giành giật nhau ở dưới lòng đường. Hóa ra có khi chúng ta đang mù quá sức mà mình không biết. Tôi nghe chàng ca sĩ trẻ ấy hát mà tôi nghĩ ngợi quá. Bởi vì ngày ngày tôi vẫn thấy bác mù đó ngồi bán vé số mà tôi không cảm gì hết. Thi thoảng tôi đến mua cho một tấm vé số như là tỏ lòng thương xót. Nhưng anh chàng ca sĩ kia đã có một cái tâm hồn mà cảm được một cái gì đó nó sâu thẳm hơn. Một cái gì đó nó thành bài học cho người sáng mắt. Chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay và chúng ta xin lời của Chúa soi sáng chúng ta, soi sáng tất cả những gì là tăm tối, những gì là bế tắc, những gì là tuyệt vọng, những gì là khó mà giải quyết được, những nỗi khổ đau của chúng ta. Xin người chiếu sáng, xin người ban ánh sáng để chúng ta có thể vượt qua tất cả những cái ấy, như anh mù trong tin mừng hôm nay đứng phắt dậy đến với Chúa Giêsu và rồi đi theo người. Và xin cũng cho chúng ta trở thành ánh sáng cho anh chị em mình. Amen.